Xin thân ái, kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình Học Kinh Thánh. Cảm ơn Chúa vì có một số anh chị em mới vào tham dự với chúng ta. Và xin chào các anh chị em ở trên Facebook hay là YouTube. Xin Chúa ban phước cho giờ học của chúng ta, đầy sự hiện diện của Chúa và quyền năng của Chúa đem sự biến đổi cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Hôm nay chúng ta học với chủ đề là nguồn nước sống đã đến. Giờ xin chúng ta mở tấm lòng của mình ra để cầu nguyện với Chúa, xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngày đến để Ngài chỉ cho chúng ta những điều Ngài muốn qua lời của Đức Chúa Trời. Tôi xin phép được cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa vì những gì Ngài để lại cho chúng con qua lời của Đức Chúa Trời, là Ngài muốn mỗi chúng con kinh nghiệm được quyền năng của Ngài, sự bứt phá của Ngài, sự giúp đỡ của Ngài, để chúng con không còn sống trong tội lỗi, sống trong sự khô hạn, mà Ngài muốn cho chúng con kinh nghiệm được nguồn nước sống của Ngài tuôn chảy trong lòng của chúng con kể từ giờ phút này. Con cảm ơn Chúa. Con xin huyết của Chúa Giêsu ngày tẩy rửa tất cả tội lỗi của chúng con và làm cho lòng của chúng con sẵn sàng để mở ra và Thánh Linh của Ngài tự do để vận hành giữa vòng chúng con, trong lòng của chúng con. Đừng để đây chỉ là một bài học kinh thánh, nhưng mà đây là quyền năng của lời của Đức Chúa Trời đem đến để thánh hóa chúng con, thay đổi chúng con và mở mắt chúng con để chúng con kinh nghiệm được Ngài một cách tươi mới và chúng con sống những ngày đắc thắng trên đất này cho Chúa Giêsu. Con cảm ơn Ngài, con biết ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong tuần lễ vừa rồi, chúng ta đã học Chúa mở trí để hiểu Kinh Thánh. Xin Chúa Thánh Linh ngày tiếp tục để mở trí cho chúng ta hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời qua lời của Đức Chúa Trời. Phần Kinh Thánh chúng ta học hôm nay đó trong Giăng đoạn 4 từ câu 1 cho đến 42. Câu ghi nhớ ở trong Esai 66 câu 12. Vì Đức Giê-hô-va phán như vậy, này, ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến như một con sông và sự vinh hiển của các dân như nước vỡ bờ. Mục đích để giúp cho chúng ta ở trong Giăng đoạn 4 câu 14, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác nữa, nước ta cho sẽ trở thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Chúng ta sẽ theo dõi phần học Kinh Thánh. Chúa ngày mang cái nguồn nước sống đến cho vùng đất bị khinh rẻ, đó là vùng đất Samari. Ở trong Giăng đoạn 4 câu 1, khi Chúa đã hay rằng người Pharisee có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp têm được nhiều môn đồ hơn dân, kỳ thì không phải chính Đức Chúa Giêsu làm phép báp têm nhưng là môn đồ Ngài, thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Galilee. Một điều để chúng ta học tập ở đây, Chúa Ngài muốn mang cái nguồn nước sống, và một điều để Chúa dạy cho chúng ta, Ngài từ bỏ chỗ hơn thua. Nếu trong cuộc đời của chúng ta sống trong sự hơn thua, chỗ đó không có Chúa. Vì Chúa Ngài luôn luôn tôn trọng những người của Đức Chúa Trời. Và Giăng là người mà Đức Chúa Trời đã sai xuống để dọn đường cho Ngài. Cho nên Ngài không muốn để hơn thua số lượng đối với Giăng. Và Ngài từ bỏ chỗ đó để đi qua vùng đất Samari. Xin Chúa Thánh Linh Ngài giúp đỡ mỗi cuộc đời của chúng ta kể từ giờ phút này. Chúa lấy ra khỏi chúng ta sự hơn thua, sự tranh giành. Và khi Ngài đi ngang qua vùng đất Samari, ở trong Giăng đoạn 4 câu 4, và khi Ngài đi ngang qua xứ Samari, vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Samari gọi là Sychar, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Joseph là con mình. Tại đó có một cái giếng. Gia-cốp nhân đi đường mỏi mệt, Đức Chúa Giêsu ngồi gần bên giếng, bây giờ độ chừng giờ thứ sáu. Chúa Ngài đi ngang qua vùng đất này và Chúa đến tại giếng này không phải là một sự vô tình. Nhưng mà ý muốn của Đức Chúa Trời và bởi tình yêu của Đức Chúa Giêsu, Ngài đang tìm những con chiên lạc mất. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau học để thấy vùng đất Samari là một vùng đất mà Gia-cốp ông đã mua ở trong Sáng Thế Ký đoạn 33 từ câu 18 cho đến câu 19. Và Jacob đặt tên cho cái bàn thờ ông thiết lập tại đó là En-En-Ohe Israel, nghĩa là Đức Chúa Trời của Israel. Vì Chúa, Ngài đã giải cứu Jacob ra khỏi tay của anh mình là Esau. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 33 câu Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 33. Và Joseph cũng được chôn ở đây, ở trong Giô-sê đoạn 24 câu 32. Và trong những câu kinh thánh chúng ta vừa đọc có nhắc đến tên của Jacob và Joseph. Và đây là một lãnh thổ mà người Giu-đa họ rất là khinh rẻ, gớm ghiếc và bị chia cắt giữa Giu-đa và Samari. Chúng ta sẽ tìm cái nguyên nhân ở trong các vua thứ nhất đoạn 11 câu 26 đến câu 39 và trong các vua nhất đoạn 12 câu 1 đến 33, các vua nhất đoạn 14 câu 21 đến câu 31. Lãnh thổ bị chia cắt vì cái sự không trung thành của dân thành Samari đối với Chúa, nhưng mà mới đầu nó là vì cớ Salomon đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa đã giao 10 chi phái cho Jeroboam. Nhưng mà vì cớ Jeroboam sợ dân Israel sẽ đi đến Jerusalem thờ phượng Chúa, thì có thể lòng của họ trở lại với nhà của David là Roboam, con trai của Salomon trị vì. Cho nên ông đã làm hai con bò chứ không phải một. Ông làm hai con bò và ông nói với họ rằng này là thần của các ngươi đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Vì sợ người ta bỏ mình, vì sợ mất địa vị làm vua, trong khi Chúa Ngài hứa với ông rằng nếu ông đi trong đường lối của Chúa, kính sợ Chúa, thì Ngài sẽ bảo vệ ông và Ngài sẽ ban phước trên sự trị vì của ông và được tồn tại lâu dài. Nhưng mà chỉ vừa mới lên ngôi và sau đó thì ông đã không còn nhớ điều Chúa dặn, nhưng mà làm theo ý riêng của mình. Và thay vì sợ Đức Chúa Trời bỏ, ông đã sợ con người bỏ. Vì chính điều đó ông gây cho dân Israel phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Ở trong các vua nhất đoạn 11 câu 26 câu 39 có nói về điều này. Và trong các vua nhì đoạn 17 câu 21, Israel đã phân rẽ nhà David, tôn Jeroboam con trai Nebat làm vua, người quyến dụ Israel bội nghịch Đức Giê-hô-va và khiến cho họ phạm tội lớn. Họ làm hai tượng con bò để thờ. Họ thờ thần tượng Asera. Họ thờ hết thảy các cơ binh ở trên trời. Họ thờ phượng ba anh và họ đưa con trai con gái mình qua lửa. Họ dùng tà thuật, họ tin bói khoa và họ làm điều dữ trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời để chọc giận Ngài. Cho nên chính vì điều đó Chúa Ngài đã nổi giận với dân Sen và Ngài xua đùa chúng khỏi trước mặt Ngài, chỉ còn chi phái Giu-đa mà thôi. Nhưng mà chi phái Giu-đa cũng không vâng giữ lời của Đức Chúa Trời, điều răn và luật lệ của Ngài. Nếu chúng ta đọc ở trong các vua nhì đoạn 17, chúng ta sẽ thấy được tất cả những cái điều này. Vì chính vì cớ họ thờ những điều họ chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, cho nên họ đã bị lưu đày ở trong các vua nhì đoạn 17 câu 23. Và khi họ lưu đày như vậy thì vua Asiri từ câu 24 trở đi của các vua nhì đoạn 17, vua Asiri đã đem người Babylon, người Kuta, người Ava, người Hamat và Sephat-Vaim đặt ở trong các thành của Samari thế cho dân Israel. Và khi những cái thần này, những cái người này họ đến, thì họ mang theo thần của họ và họ thờ luôn cái thần mà dân Samari đã bị bắt phu tù, bây giờ để lại, cho nên họ thờ tất cả mọi thứ. Vì cái điều đó cho nên dân Do Thái hay là dân Giu-đa họ gớm ghiếc dân Samari. Họ gọi những cái từ rất là tồi tệ về người Samari và họ cho đây là những người ô uế. Cho nên người Samari mà đi ngang cái bóng của họ thì họ phải về họ tắm rửa vì họ nghĩ họ bị ô uế bởi những người Samari. Và Kinh Thánh nhắc lại cho chúng ta thấy người Samari và người Giu-đa hồi xưa là một, được gọi là dân Israel, cha của họ là Abraham, Isaac và Jacob. Và chính vì điều đó cho nên Jacob được nhắc ở trong câu Kinh Thánh này. Ở đây chúng ta thấy họ đã chia sẻ lịch sử với nhau, cùng dòng dõi với nhau. Nhưng mà vì những điều đó cho nên đất nước đã bị chia cách. Một điều chúng ta học, họ cùng một cha, nhưng mà bây giờ họ trở nên khinh rẻ và ghen ghét, gớm ghiếc lẫn nhau, chia rẽ lẫn nhau. Cho nên một điều để chúng ta ứng dụng vào trong tâm linh của chúng ta, cùng một cha dưới đất, cùng một mái gia đình, cùng một nhà thờ, cùng một chức vụ hay cùng một quốc gia, không giải quyết được sự khinh rẻ và chia rẽ nhau. Và ở đây, đời sống của chúng ta cũng rất là dễ bị vướng vào những điều này. Ngày hôm nay có nhiều sự khinh rẻ chia rẽ về đời sống thuộc linh. Vì nghĩ mình được sức giàu hơn người khác, mình được tài năng hơn người khác. Và bắt đầu khinh những người mình nghĩ rằng họ chẳng ra gì, họ không xứng đáng để nói. Và chúng ta thấy sự chia rẽ, sự khinh rẻ này ở trong mọi sinh hoạt của con cái của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nói người ngoại thì điều này không đáng nói vì họ chưa biết Chúa. Nhưng mà ngày hôm nay ngay cả con cái của Đức Chúa Trời vẫn rơi trong tình trạng này. Cho nên Chúa Ngài đến trong giờ phút này bởi lời của Đức Chúa Trời để cho chúng ta thấy được đây là tình trạng mà Chúa Giê-xu Ngài muốn đi ngang qua. Ngài muốn đến để giải quyết sự đổ vỡ lâu đời mà giữa anh em với nhau, dòng dõi với nhau, bị chia cắt. Và Giu-đa rất là khinh người Samari. Xin Chúa Ngài tha thứ tội cho chúng ta. Nhiều khi chính cuộc đời của chúng ta cũng có những lúc chúng ta lên án, chỉ trích, khinh rẻ những người yếu đuối hơn mình. Chúng ta bắt bẻ nhau về sự thờ phượng, chúng ta bắt bẻ nhau về sự ăn uống, chúng ta bắt bẻ nhau về sự sinh hoạt và rất là nhiều điều xảy ra trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Xin Chúa Ngài cứu chúng ta. Đây là lý do làm cho sự khô hạn, làm cho vùng đất bị rủa sả. Và Chúa Giê-xu, Ngài đã đến để cứu lấy vùng đất này. Chúng ta sẽ coi trong cuộc đời của chúng ta lãnh thổ nào đang bị khinh rẻ, mình khinh rẻ người ta hay là người ta khinh rẻ mình. Thì lời của Đức Chúa Trời bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, bởi sự sống phục sinh của Chúa, Ngài sẽ chữa lành cho chúng ta ngày hôm nay. Nếu chúng ta bị khinh rẻ, Ngài khôi phục lại. Nếu chúng ta là người khinh rẻ người khác thì đây là bài học để Chúa dạy và Chúa muốn cứu chúng ta ra khỏi điều đó. Và Chúa của chúng ta là đấng có quyền năng, dù cái mối quan hệ có gãy đổ lâu đời đi chăng nữa, Ngài vẫn có quyền để khôi phục và giúp đỡ ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Ở trong Ê-sai 60 câu 15, xưa kia ngươi đã bị bỏ, bị ghét, đến nỗi không ai đi qua giữa ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi nên cao trọng đời đời, nên sự vui mừng của nhiều đời. Giờ phút này chúng ta mở lòng mình ra để cầu nguyện xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi những điều mà Chúa không muốn, Chúa không thích. Lạy Chúa là cha của chúng con. Con xin Chúa Ngài tha thứ cho những lời nói, việc làm qua ánh mắt của chúng con. Chúng con đã khinh những người khác. thiếu học thức hơn mình, thiếu hiểu biết thuộc linh hơn mình. Và nhiều điều trong cuộc đời của chúng con coi thường người khác. Con xin Chúa ngài tha thứ tội cho chúng con. Xin lời của ngài cáo trách chúng con trong giờ phút này. Con mời Thánh Linh của Chúa đến để cáo trách về tội lỗi của chúng con. Và cho chúng con thật sự ăn năn tội của mình, từ bỏ những điều này để Chúa cứu và ngài ban phước cho gia đình của chúng con, dòng dõi của chúng con, hội thánh của chúng con và vùng đất chúng con đang sống, cũng như đất nước mà chúng con đang ở. Chúng con cảm ơn Chúa. Và xin Chúa ngài cho chúng con nhớ lại những gì mà chúng con đã phân rẽ, chúng con đã ganh ghét, chúng con đã khinh rẻ, để chúng con được sự tha thứ. Vì khi chúng con xưng tội mình thì ngài là thành tín công bình, tha tội cho chúng con và làm cho chúng con sạch mọi điều gian ác. Xin Chúa lấy những điều này ra khỏi chúng con, ra khỏi ánh mắt của chúng con và rửa nó bằng huyết của Đức Chúa Giêsu. Lấy ra khỏi môi miệng của chúng con, lấy ra khỏi cảm xúc của chúng con, tâm lòng của chúng con vì sự khinh rẻ những người khác. Và Chúa ơi, nếu chúng con là những người bị khinh rẻ, chúng con bị tổn thương, chúng con cảm thấy như là bị ruồng bỏ, xin Chúa ngài rửa sạch tư tưởng của chúng con, tâm lòng của chúng con và ngài chữa lành. Vì chúng con biết rằng ngài đã đến tìm và cứu những kẻ hư mất tội lỗi giống như chúng con. Và hiện giờ, khi chúng con tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, thì ngài là cha của chúng con, ngài là vua vinh hiển của chúng con, và chúng con là những con cái của ngài, những hoàng tử, những công chúa được ngài chuộc, ngài mua bằng chính mạng sống và huyết của ngài. Cho nên xin Chúa ngài khôi phục lại tấm lòng của chúng con, để chúng con không chấp nhận sự rủa sả từ nơi người khác, mà chúng con sẽ được sự chữa lành trong giờ phút này. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Và bây giờ Chúa Giêsu không những ngài muốn đến để giải cứu vùng đất Samari, mà ngài muốn đem nguồn nước sống của Chúa cho người đàn bà Samari, một người sống trong vùng đất rủa sả, và chính cuộc đời của bà đang bị sự rủa sả, đang bị tội lỗi cầm buộc. Bà sống trong vòng lẩn quẩn thất bại, nhất là về tình cảm. Khi Đức Chúa Giêsu ngày đến và ngày gặp người đàn bà này, chúng ta sẽ thấy cái cách của Chúa giới thiệu nguồn nước sống. Và đây cũng là cái cách để chúng ta làm chứng cho người khác. Hãy từ cái chỗ họ có để cho họ biết những điều thuộc linh họ chưa có. Và Chúa Giêsu đã dùng cách này. Thứ nhất, Chúa ngài xin nước của người đàn bà Samari. Ở trong Giăng đoạn 4 câu 7, một người đàn bà Samari đến múc nước. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy cho ta uống, vì môn đồ ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Điều đầu tiên, ngài đến và ngài tiếp xúc bằng sự xin nước của người đàn bà. Và một điều khi học ở đây, tôi cảm nhận cái tình thương của Đức Chúa Giêsu đối với những tội nhân. Và tình thương của ngài đối với con người, mặc dù ngài là Đức Chúa Trời, ngài là vua, ngài là Chúa, ngài là tất cả, nhưng mà ngài bằng lòng đến để tìm và dành thì giờ cho một người có tội. Chúa Giêsu ngài đến, ngài tìm những con chiên lạc mất. Ngày hôm nay có nhiều hội thánh vẫn còn trong cái tâm tình này. Họ vẫn đi ra để đem sự cứu rỗi của Chúa Giêsu đến cho những người hư mất. Nhưng mà có rất là nhiều là chiên lạc đó, phải đi kiếm người chăn, chứ người chăn không có thì giờ để đi kiếm chiên lạc. Nhiều nhà thờ họ bận rộn vì cớ số lượng đông, vì cớ rất là nhiều, cho nên các đầy tớ của Chúa bận rộn không có thể đi kiếm chiên lạc mất và những người nhân sự hay là những người trong ban truyền giáo họ đi. Nhưng mà có nhiều người không phải họ bị bận rộn công việc Chúa, mà họ bận rộn những thứ khác và họ không nghĩ đây là cái điều Đức Chúa Giêsu đã làm và mình phải có tấm lòng để tìm kiếm những chiên lạc. cầu nguyện cho những chiên lạc. Xin Chúa đặt điều này lại trong cuộc đời của chúng ta. Và nhiều người mới tin Chúa thì rất là sốt sắng để đi ra làm chứng, đem nhiều người đến với Chúa. Nhưng mà sau đó họ nghĩ họ là người thuộc linh, họ không muốn liên quan gì đến với những người tội lỗi, cho nên họ cắt đứt những mối quan hệ. Xin Chúa cho chúng ta mang lấy tâm tình của Đấng Christ để tìm và cứu những kẻ đang còn hư mất. Và khi mà Đức Chúa Giêsu ngày đến, ngày phá vỡ sự phân biệt giới tính và chủng tộc trên vùng đất khô hạn này. Trong câu số 9, người đàn bà Samari thưa rằng: "Ủa kìa, ông là người Giuđa mà lại xin nước cùng tôi là một người đàn bà Samari sao?" Số là dân Giuđa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Như phần ở trên chúng ta đã học, họ khinh đây là một tạp dân. Đây là một dân gớm ghiếc, ô uế. Cho nên bà rất là ngạc nhiên vì Đức Chúa Giêsu là người Giuđa, mà người đàn ông Giuđa là một thầy Rabbi thì làm sao có thể nói chuyện với một người như bà? Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã đến để phá vỡ tất cả những cái gì mà sự thù nghịch đã dựng hàng rào ngăn trở con người với nhau và ngăn trở con người với Chúa. Cho nên trên thập tự giá của Đức Chúa Giêsu kiều đứng để nói về tình yêu của Đức Chúa Trời cho con người và tình yêu của con người đối với Đức Chúa Trời. Nhưng mà Ngài có chiều ngang để đem con người lại với nhau bởi tình yêu của Ngài, bởi sự chết, bởi sự sống lại của Ngài. Cho nên Chúa nói khi ta bị treo lên, ta sẽ kéo mọi người đến với ta. Xin Chúa ngài cho mỗi chúng ta nhận biết được cuộc đời của Đức Chúa Giêsu, ý muốn của Ngài và qua lời của Ngài, xin Chúa cho chúng ta học, ghi nhớ lấy để chúng ta đối xử với những người khác. Ngày hôm nay dễ lắm chúng ta sẽ phân biệt Trung Nam Bắc, hay là chúng ta phân biệt người da đỏ, da đen, da vàng. Nhưng mà đối với Đức Chúa Giêsu, Ngài không là như vậy. Vì Ngài gớm ghiếc tội lỗi, nhưng mà Ngài yêu tội nhân. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 13: "Nhưng trong Đức Chúa Giêsu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách." Bất cứ một bức tường nào ngăn cách chúng ta với Chúa và với nhau, ngay trong giờ phút này bởi quyền năng của thập tự giá, tất cả những điều đó bị phá vỡ trong danh của Đức Chúa Giêsu. Và nếu ai tin và nhận lấy điều này thì Chúa Thánh Linh Ngài sẽ vận hành qua lời của Ngài để đi vào trong lòng của người đó và đem sự giải cứu kể từ giờ phút này. Sự thù nghịch đã phân rẽ ra bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài lấy cả hai hiệp lập nên một người mới trong Ngài. Và vì bởi thập tự giá, Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt tất cả những cái gốc rễ của tội lỗi, không cần biết ai đã gây ra. Giống như Jeroboam đã gây ra làm cho dân Sen bị phạm tội, bị lưu đày, và sau đó họ trở nên những con người liên kết sống với những giống dân khác đến với Samari, và họ trở nên một dân bị khinh rẻ. Thì ngay giờ phút này, bởi quyền năng của Ngài, bởi thập tự giá của Ngài, Chúa làm cho điều đó bị tiêu diệt tận trong gốc rễ. Nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai hiệp thành làm một và làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha đồng trong một Thánh Linh. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 13, nhưng trong Đức Chúa Jesus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa mà hiện nay đã nhờ huyết Ngài mà gần rồi. Cho nên cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài. Chúa đã làm công việc của Ngài trên mỗi cuộc đời của chúng ta bởi quyền năng của thập tự giá. Đối với người Do Thái về thuộc thể thì Ngài họ kể chúng ta là những người ngoại bang. Không biết họ có khinh chúng ta giống như người Samari hay không. Nhưng mà cảm ơn Đức Chúa Jesus Christ, Chúa Ngài không kể là người Do Thái hay là người ngoại bang hay là người Samari, nhưng mà bởi quyền năng thập tự giá của Chúa, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người được hòa thuận với Đức Chúa Trời và Ngài giao cái sự giảng hòa đã cho chúng ta để chúng ta mang cái tình yêu của Chúa đến cho bất cứ nơi nào chúng ta đi. Một điều đáng ngại đó là nhiều cơ đốc nhân họ có mặt ở đâu là có chuyện ở đó. Trong buổi nhóm họ cũng cãi, trong buổi cầu nguyện họ cũng cãi, trong buổi thảo luận họ cũng cãi, và tất cả những cái gì họ có thể cãi được, họ có thể chống được là họ bắt đầu họ đem sự chia rẽ đến. Và trong bài học tuần vừa rồi, các môn đồ của Chúa vì chưa hiểu lời Đức Chúa Trời cho nên họ cãi nhau về sự kiện của Chúa Giêsu ngày chết. Nhưng mà khi họ hiểu rồi, họ là những người được Đức Chúa Trời sử dụng để đem tình yêu của Đức Chúa Trời và họ sẵn sàng chết cho đấng họ yêu thương. Xin Chúa ngày thay đổi đời sống của chúng ta để cho chúng ta mang lấy tình yêu của Ngài và mang lấy sự hòa thuận của Ngài, mang lấy sự hiệp một của Ngài vào trong gia đình của chúng ta. Nhiều người đi ra ngoài rất là dễ thương nhưng mà trong gia đình không ai chịu nổi cái người đó vì những cái bản tánh xác thịt, tranh chấp, khinh rẻ nhiều điều trong đời sống của chúng ta. Và chính những điều đó làm cho cuộc đời của chúng ta khô hạn, làm cho gia đình của chúng ta khô hạn và làm cho hội thánh của Chúa bị khô hạn. Đừng chỉ người khác, hãy nhìn lấy đời sống của chính mình và nói rằng: Chúa ơi, con biết rồi, con muốn được thay đổi kể từ giờ phút này. Con là nguồn phước của Chúa vì chính Ngài đã đến để tìm và cứu con, thì những người khác Ngài cũng chết, đổ huyết ra và Ngài cũng muốn cứu họ giống như Ngài đã yêu thương con. Và khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài chỉ cho người đàn bà này ba điều để nhận nước sống. Trong Giăng đoạn 4 câu 10, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Chúa Giêsu là nguồn nước sống. Và sự chết của Đức Giêsu đổ huyết của Ngài ra để tha thứ cho mỗi cuộc đời của chúng ta, để đem chúng ta vào trong dòng huyết của Ngài để mang lấy sự sống từ thiên đàng cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Và Ngài muốn cho chúng ta hãy mời Ngài vào. Ở trong Khải Huyền, Chúa đứng ngoài cửa mà gõ. Ngày hôm nay có nhiều người đã để Chúa Giêsu ra ngoài cuộc đời của mình. Thì đây là giờ phút để chúng ta nhận biết được điều này. Và chúng ta sẽ nhận lấy cái nguồn sự sống ở trong Chúa Giêsu Christ, sự sức giàu của Đức Thánh Linh ở trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Trong Ê-sai 55 câu 1, hỡi những kẻ nào khác, hãy đến suối nước. Và người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Tại sao ở đây nói là không cần tiền mà lại phải mua? Chúa Ngài muốn cho chúng ta có một quyết định, có một sự trả giá để khao khát Ngài, để tìm kiếm Ngài, để được nguồn nước sống của Ngài. Chúa Ngài đã tuôn đổ ra rồi, nhưng mà ngày hôm nay nhiều cuộc đời vẫn sống trong sự khô hạn giống người đàn bà Samari. Thứ nhất, Chúa cho bà biết hãy biết sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 9 khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa nhân từ, Chúa chờ đợi. Và Ngài muốn cho chúng ta nhận biết tình yêu của Ngài, nhận biết Ngài. Ngày hôm nay nói chúng ta đã có gặp trực tiếp Chúa giống như người đàn bà Samari hay là các môn đồ của Chúa khi xưa. Chúng ta đang được trực tiếp với lời của Đức Chúa Trời vì lời của Ngài là thần linh và sự sống và lời của Ngài là chính mình Ngài. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Cho nên Chúa Ngài đang cho chúng ta đối diện với Ngài qua lời của Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta học Kinh Thánh nhiều quá, chúng ta sẽ học để cho biết hoặc là học để chúng ta được khích lệ trong tuần lễ đó. Nhưng mà chúng ta quên rằng chúng ta học để lời của Chúa làm sạch và thay đổi chúng ta mỗi ngày để trở nên giống Đức Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho chúng ta biết Ngài, Ngài đang đứng và trong sự hiện diện, quyền năng của Ngài, Ngài đang đứng trước mỗi cuộc đời của chúng ta trong giờ phút này. Vì nơi nào có hai, ba người nhóm nhau lại, nhân dân ta, có ta ở giữa. Chúa đang ở giữa chúng ta. Ngài là Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Và thứ hai đó là biết người nói là ai. Thứ nhất là biết sự ban cho của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ. Thứ hai là biết người nói là ai. Trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 17, tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng, của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Thật sự chúng ta biết Đức Chúa Giêsu không? Thật sự chúng ta biết Ngài là cứu Chúa của chúng ta. Ngài là đấng đã chết, sống lại cho chúng ta. Ngài đã mua chúng ta từ nơi tội lỗi, từ nơi tay của Satan. Cho nên Ngài đã đem chúng ta về. Cuộc đời của chúng ta không còn thuộc về chúng ta nữa. Bao nhiêu người biết điều này? Bao nhiêu người biết ơn về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mình để sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi nói điều này cho chính mình. Xin Chúa cho tôi biết Ngài là ai trong mỗi giây phút trong cuộc đời của tôi. Và xin Chúa Ngài cũng làm điều này cho đời sống của anh chị em của chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 6 câu 35, Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói và ai tin ta chẳng hề khát. Trong lòng của chúng ta thật sự được no đầy bởi lời của Đức Chúa Trời chưa? Trong lòng của chúng ta thật sự no đầy sự hiện diện của Thánh Linh Ngài chưa? Hay là chúng ta vẫn khô hạn, khốn khổ, thất bại, chia rẽ, cay đắng, khinh khi? Trong Khải Huyền đoạn 7 câu 15, ấy vì đó mà chúng ta được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài, còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình, vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi chúng. Chúng ta được nguồn nước sự sống của Chúa tại trên đất này chảy trong lòng của chúng ta. Và Ngài dẫn chúng ta, đưa chúng ta vào trong cõi đời đời để tiếp tục hưởng nguồn nước sự sống từ nơi ngôi của Đức Chúa Trời. Xin Chúa Ngài cho chúng ta ở trong cái dòng sông của Ngài. Và khi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời, biết người nói là ai, thì bây giờ hãy xin thì sẽ được ban cho. Ngày hôm nay rất là nhiều người biết về Chúa, nhưng mà họ không tin và nhận điều đó riêng cho mình. Cho nên từ lớp kinh thánh này cho đến lớp kinh thánh khác, từ đại hội này cho đến đại hội khác, từ buổi cầu nguyện này cho đến buổi cầu nguyện khác, họ vẫn không thay đổi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để biết rằng mình đang khát, mình đang cần về những lĩnh vực trong cuộc đời của chúng ta cần được Chúa giải quyết. Hãy đến và chính nguồn nước suối của Ngài sẽ tuôn đổ và đem sự sống mới của Ngài cho chúng ta. Trong Khải Huyền đoạn 22 câu 17 phần B, hãy đến, ai khát, khá đến, kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Chúa ban cho một cách nhưng không, ai tin, ai nhận. Và trong Luca đoạn 11 câu 13, Chúa nói là Ngài há không ban Thánh Linh cho những kẻ nào xin Ngài sao? Hãy xin Thánh Linh của Chúa Giêsu là nguồn nước sống ở trong cuộc đời của chúng ta, để quyền năng của Ngài đem sự biến đổi cho chúng ta. Trong Ê-sai đoạn 12 câu 33, vậy nên các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi các nguồn sự cứu. Chúa không những ban cho chúng ta một nguồn mà rất là nhiều nguồn sự cứu đến từ nơi Chúa Trời ban cho chúng ta. Và Ngài muốn chúng ta hãy múc, mỗi ngày hãy múc. Có nhiều người thì lấy chén hay là lấy bình hay là lấy những cái vật dụng rất là lớn để chứa nước trong đời sống của mình. Có nhiều người thì họ nhảy vào trong dòng sông của Chúa để họ kinh nghiệm được sự tươi mới, phước hạnh của Ngài ban cho. Cho nên mỗi người, thái độ của chúng ta múc nước đó như thế nào, đến với dòng sông đó như thế nào. Người ta nói là dẫn con ngựa đến suối nước nhưng mà không thể nào bắt nó uống nước được. Ngày hôm nay nguồn nước của Chúa tuôn chảy rồi, nhưng mà chúng ta chưa bước vào, thì bây giờ là thời điểm để chúng ta bước vào nguồn sự cứu của Chúa Giê-xu qua dòng huyết của Ngài, qua thập tự giá của Ngài, qua chính quyền năng của Đức Thánh Linh. Bây giờ chúng ta coi cái thái độ của bà về cách lấy nước sự sống. Ở trong Giăng đoạn 4 câu 11, người đàn bà thưa, hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Rất dễ chúng ta sẽ thấy sự khó khăn. Ô, đâu có ai giúp đỡ tôi đâu. Ai, đâu có ai cầu nguyện cho tôi đâu. Đâu có người nào gần tôi để trở nên bạn để giúp đỡ tôi đâu. Nhưng mà chúng ta quên rằng Chúa Giê-xu là người bạn thân nhất của chúng ta. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời, khi chúng ta thật sự tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu vào trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta có tất cả những điều này. Vậy chính bà thấy cái sự trở ngại, thì chúng ta thấy dễ lắm chúng ta cũng rơi trong cái sự trở ngại giống như người đàn bà Samari. Và ông Nicodem cũng vậy, khi ông đến với Chúa, Chúa nói về sự tái sanh thì ông nói, tôi già rồi làm sao tôi trở vào lòng mẹ để tôi được sinh lại. Vì cái tâm trí con người sẽ giới hạn và không hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, trong bài học tuần vừa rồi chúng ta đã thấy rằng Đức Chúa Giê-xu Ngài mở trí cho các môn đồ để hiểu lời Chúa. Thì ngay giờ phút này xin Chúa Ngài mở trí để cho chúng ta hiểu Ngài. Trong Giăng đoạn 4 câu 12, tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp, để lại giếng này lại cho chúng tôi. Chính người uống giếng này, cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Bà tưởng rằng Gia-cốp và Chúa bằng nhau. Nhưng bây giờ bà phát hiện rằng Chúa lớn hơn Gia-cốp qua cái sự nói chuyện mà Chúa đã tiếp xúc với bà. Và chúng ta thấy cái tên Gia-cốp được đề cập ở đây. Gia-cốp là cái người nắm gót hay là chiếm chỗ, đó là cái tên của ông. Nhưng mà khi ông gặp Chúa thì ông được đổi tên là Israel, cái nghĩa là người lính hay là người vật lộn cùng Đức Chúa Trời. Cho nên nếu những người nào thừa hưởng của Gia-cốp thì chắc chắn cũng chẳng có cái gì tốt đẹp đâu. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta để chúng ta trực tiếp thừa hưởng từ nơi Đức Chúa Jesus Christ qua dòng huyết của Ngài. Vì nhiều khi cha của chúng ta không tốt, nhiều khi có những điều tổ phụ của chúng ta trong cuộc đời của chúng ta đã kinh nghiệm những cái điều không tốt, thì bây giờ Chúa Giê-xu Ngài đến để Ngài phục hồi cho chúng ta, và Ngài muốn cho chúng ta biết rằng đến với Chúa không phải dùng cách của con người để hưởng được. Jeremy đoạn 2 câu 13, dân ta đã làm hai điều ác. Chúng nó đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống mà tự đào lấy hồ. Thật, hồ nước ra không chứa nước được. Nước giếng là nước do những cái mạch nước ngầm ở dưới đất đó tụ lại. Nhưng mà Chúa không phải là nguồn nước tụ, mà Chúa là nguồn nước sống được tuôn chảy và nối kết từ nơi ngôi của Đức Chúa Trời. Và Chúa ngày giải thích cho bà để cho bà thấy rằng những cái điều bà đang làm là sai, bà đang suy nghĩ là không đúng. Trong câu 13, Đức Chúa Giêsu đáp rằng phàm ai uống nước này vẫn còn khát. Trong Giăng đoạn 7 câu 37, ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng người nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Chỉ có một mình Ngài là nguồn nước sống làm cho đã khát tâm linh của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay vì cớ sự thiếu hụt, vì sự khao khát, cho nên người ta tìm để thỏa tấm lòng của mình qua tình dục, qua xì ke ma túy, qua rượu chè, qua những cuộc chơi và rất là nhiều điều. Nhưng mà càng ở trong chỗ đó, đời sống của họ càng khô hạn và trống vắng giống như người đàn bà Samari. Trong câu 14, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác nữa, nước ta cho sẽ trở thành một bạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Không hề khác nữa có nghĩa là Ngài làm cho tươi mát, Ngài làm cho đã khát, thỏa thích linh hồn của chúng ta, được yên nghỉ, được sự tiếp trợ, được sự che chở, được sự dẫn dắt của Ngài. Ở trong Jeremy đoạn 31 câu 25, vì ta đã làm cho lòng mệt mỏi được no nê và mỗi lòng buồn rầu lại được đầy dẫy. Và thành một mạch nước, có nghĩa là sự sống của Chúa ở trong chúng ta, nối kết ở trong chúng ta. Khi chúng ta mời Đức Chúa Giêsu thì nguồn nước sống đó sẽ vào trong lòng của chúng ta, văng ra cho đến sự sống đời đời, có nghĩa là tuôn tràn ra một cách dư dật và nối kết với cõi đời đời, nối kết được với Chúa. Cho nên nguồn nước này không hề nào bị dập tắt trừ khi chúng ta ra khỏi điều đó. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta kinh nghiệm được sự đời đời, sự phước hạnh, sự tuôn tràn của Ngài. Trong Giăng đoạn 7 câu 38, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Lòng của chúng ta trở nên một nguồn nước để tuôn ra. Trong Kinh Thánh có ghi có hai nguồn nước đắng và nguồn nước ngọt. Vậy bây giờ chúng ta đang nối kết với ai? Nếu chúng ta nối kết với thế gian, chúng ta nối kết với Facebook, chúng ta nối kết với TV, video và những cái gì của thế gian này, thì nó sẽ tuôn ra cái nguồn nước đó. Nhưng mà nếu chúng ta nối kết với Chúa Giêsu thì nguồn nước sống của Ngài sẽ vào trong lòng của chúng ta. Chúng ta để ít phút cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu là nguồn nước sống. Lòng của chúng con đang khô hạn, thiếu thốn. Lâu nay con nghĩ mọi sự con sẽ vượt qua được, hay là mọi sự sẽ qua đi bởi sức của mình. Và Chúa ơi, con lấy rất là nhiều điều để thế vào cho chính mình Ngài. Sự bận rộn của chúng con, sự trò chuyện của chúng con, việc làm của chúng con, và chạy đôn chạy đáo của chúng con để tìm lấy những cái gì đó đáp ứng cho linh hồn của mình. Nhưng mà con vẫn trống vắng, khốn khổ, thất bại. Bây giờ con cần Ngài. Xin Đức Chúa Giêsu Ngài đến trong lòng của con, giải cứu con, tha thứ cho con, chữa lành con, phục hồi con và nối kết với con cho sự sống đời đời của Ngài. Qua dòng huyết của Đức Chúa Giêsu, qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, con cảm ơn Ngài. Và xin Chúa nhắc cho con biết rằng Ngài đang ở trong con. Con sẽ nhận lấy sự tươi mới, sự thỏa thích của Ngài trong nguồn cứu rỗi của Chúa Giêsu. Con cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và ở đây chúng ta sẽ thấy được cái thái độ của bà về cái nguồn nước sống khi Chúa giới thiệu. Bà xin cho tôi. Trong câu 15, người đàn bà thưa lạy Chúa. Xin cho tôi nước ấy để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Hồi nãy mới gặp, bà nói gì? Ông là người Giu-đa mà lại xin nước tôi là người đàn bà Samari sao? Nhưng bây giờ bà nói rằng lạy Chúa. Cái chữ Chúa ở đây có nghĩa là chủ. Cho nên bà khao khát cái điều này. Mặc dù bà còn chưa hiểu biết rõ ràng, bà nghĩ rằng bà có cái nước này thì không cần phải đến đây múc hàng ngày nữa. Nhưng mà Chúa đang nói cái nước sống, nước mà trong linh hồn của bà đang kêu gào. Xin Chúa cho mỗi chúng ta có một thái độ khi Ngài đến để làm việc trên cuộc đời của chúng ta. Khi lời của Chúa rao ra, hãy đáp ứng với Ngài. Hãy nói con muốn cái điều đó. Giống như bà Mary, bà nói rằng là xin mọi điều xảy ra cho tôi như lời người truyền. Muốn nhận điều đó. Muốn được ở trong điều đó. Muốn bước đi với điều đó. Và đây khi bà có lời cầu xin như vậy, thì Chúa đã giúp bà để nhận lấy nguồn nước sống. Thứ nhất, Chúa muốn giải quyết tội lỗi của bà. Đây là một trong những cái giúp đỡ cho chúng ta. Khi chúng ta cảm thấy khô hạn, hãy đến với Chúa và nói rằng xin Chúa cho con biết lý do nào con đã phạm điều gì với Chúa làm ngăn trở, làm khô hạn đời sống của chúng con. Ở trong Giăng đoạn 4 câu 16, Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Chúa ngày muốn giải quyết tội trong quá khứ, tội trong hiện tại. Vì khi còn ở trong tội lỗi là ở dưới quyền của Satan. Mà chính những điều đó không thể giúp cho chúng ta kinh nghiệm được Ngài. Cho nên xin Chúa Ngài cho những cái sự ngăn trở đã bị bứt phá trong giờ phút này. Tất cả mọi quyền lực của ma quỷ muốn ngăn trở đời sống của chúng ta bị bứt phá trong giờ phút này. Và ở đây bà nói lên cái tâm trạng thật của mình. Trong câu 17, người đàn bà thưa rằng tôi không có chồng. Chúa xác nhận. Đức Chúa Giêsu lại phán, người nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì người đã có 5 đời chồng. Còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi, điều đó ngươi đã nói thật vậy. Khi bà để dành thời giờ ở riêng với Chúa, nói chuyện với Chúa, Chúa bắt đầu cho bà biết cái tình trạng thật của mình. Ngày hôm nay nếu chúng ta muốn Chúa chỉ cho chúng ta bị những điều khô hạn trong cuộc đời của mình, thất bại trong cuộc đời của mình, hãy để dành thời giờ ở riêng với Chúa. Thưa với Ngài, trò chuyện với Ngài qua sự cầu nguyện, học kinh thánh hay là sự thờ phượng riêng tư thì chúng ta sẽ nhận được sự bày tỏ của Chúa. Một điều mà ngày hôm nay đa số là không có thời giờ ở riêng với Chúa. Có thể có thời giờ trên online để học kinh thánh, có thời giờ để nói chuyện, hay là có thời giờ để Facebook, hoặc là những cái sinh hoạt của chúng ta không có gì sai trong vấn đề đó, nhưng mà chúng ta lại không có thời giờ ở riêng với Chúa, đó là điều rất sai. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta được ở riêng với Ngài. Và chúng ta thấy bà Mary, em của Ma-thê thì mãn lo việc vặt, Mary ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời của Ngài. Trong bài sắp tới chúng ta sẽ học cái cách làm sao để thờ phượng Ngài như điều Ngài mong muốn. Và ở đây tại sao Chúa lại cho bà biết rằng bà đã có 5 đời chồng? Và bây giờ cái người mà bà đang sống thì không phải là chồng, có nghĩa là bạn trai. Có thể bà đã thất bại trong đời sống tình cảm, 5 lần hôn nhân vẫn không có được hạnh phúc. Cho nên bà bây giờ không muốn kết hôn nữa, thôi sống như vậy đi. Và đây là tình trạng chung của rất là nhiều người ngày hôm nay, ở trên trái đất này. Nhiều người thất bại trong tình cảm cho nên họ không muốn kết hôn, vì họ nói kết hôn thì phải ly dị. Cho nên những người trẻ họ sống như vậy trước, rồi khi nào kết hôn hễ hay. Nhưng mà Chúa ngài cho bà biết rằng bà đang phạm tội tà dâm. Và ngày hôm nay con cái Chúa phạm tội tà dâm khác nhau. Nếu người thế gian họ phạm tội tà dâm vì cớ họ sống trong tội lỗi. Nhưng mà con cái Chúa vẫn phạm tội tà dâm qua phim ảnh. Hoặc là có những người đàn bà họ quá tuổi hay là họ không có chồng thì họ đi kiếm những người đàn ông để giải quyết cái sự ham muốn của xác thịt. Hoặc là ngược lại, người đàn ông cũng như vậy. Mà là không phải là người ngoại, mà chính là những người đã nói là mình tin Chúa. Thì cũng giống như người đàn bà Samari này. Chúa ngài không kết tội bà, nhưng mà Chúa muốn giúp bà thoát ra khỏi tội lỗi. Cho nên ai đang vướng mắc với điều này thì đây là cơ hội Chúa giải cứu chúng ta. Vì ngài muốn tha thứ, giải cứu, chữa lành và phục hồi cuộc đời của chúng ta. Và trong phần sau chúng ta sẽ thấy rất là rõ về cái tình yêu và ý định của ngài cho người đàn bà Samari này. Ở trong Mi-cê đoạn 7 câu 19, ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, dập sự gian ác chúng tôi dưới chân ngài và ném hết tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển. Khi Phi-rơ phạm tội chối Chúa 3 lần, khi Đức Chúa Giê-xu ngài sống lại, ngài hỏi ông 3 lần là ngươi có yêu ta chẳng? Tại sao Chúa làm như vậy? Chúa muốn diệt tất cả những gốc rễ của sự chối Chúa của ông. Vì cứ khi ông phạm tội là ông đã chống nghịch lại với Chúa. Ông đã từ chối Chúa. Thì bây giờ chính ba lần ông từ chối Chúa, ông phải xác nhận rằng ông là cái người yêu mến ngài để quỷ phá sự rủa sả, sự kiện cáo của Satan. Trong Giăng đoạn 3 câu 16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và Đức Chúa Trời đã sai con ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Cho nên Chúa đang làm điều này với người đàn bà Samari, và Chúa cũng đang làm điều này cho tất cả mỗi một người chúng ta đang bị thất bại về tình cảm, đang bị phạm tội, đang ở trong tình trạng khô hạn, lẫn trốn, sợ hãi. Chúa muốn cứu chúng ta trong giờ phút này. Trong Ê-sai 61 câu 1, thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta, đừng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đừng rịch những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã ngự trên Đức Chúa Giê-xu và ban cho Chúa Giê-xu quyền năng để đem tin lành của Chúa đến, đem sự chữa lành ở trong lòng cũng như là trên thân thể, và rao cho những kẻ phu tù được tự do, những kẻ cầm tù được ra khỏi ngục. Chúa đã làm điều này cho người đàn bà Samari, và Chúa muốn làm điều này trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Cửa tù đã bị phá vỡ. Chúng ta không cần thiết ở trong đó rồi rên xiết, kêu la, gọi điện, than vãn hết người này, người kia. Tôi khổ quá, tôi thất bại quá, tôi cay đắng quá, tôi tổn thương quá. Chúa đã làm điều này trên thập tự giá cách đây 2.000 năm rồi. Chúa đổ dòng huyết của Chúa ra và đem sự bứt phá, sự giải cứu cho mỗi đời sống của chúng ta. Nhưng mà người nào tin và biết được điều này thì sẽ nhận lấy quyền năng bứt phá của Chúa kể từ giờ phút này. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy cái sự nhận biết và sự thờ phượng của bà. Chúa ngài muốn thay đổi sự thờ phượng, sự nhận biết của bà. Ở trong Giăng đoạn 4 câu 19, người đàn bà thưa rằng, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Bây giờ mắt đã mở ra để nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Nhưng mà nhận biết Chúa là một đấng tiên tri chỉ là mới một phần thôi. Chúa là đấng tiên tri. Chúa là thầy tế lễ nhà vua. Chúa là thầy thượng phẩm hay là thầy tế lễ rất cao, trong nơi rất cao. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta nhận biết ngài một cách trọn vẹn. Ngài là đấng cứu rỗi, ngài là đấng tha thứ, ngài là đấng chữa lành, ngài là đấng ban phước, dẫn dắt, yêu thương, gìn giữ, và ngài thích trò chuyện với con cái của ngài. Trong Giăng đoạn 4 câu 20, tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên núi này, Còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lạy là tại Jerusalem. Chúng ta thấy từ việc làm của Jeroboam đã để lại một sự thờ phượng sai lầm cho Samari. Và Chúa đã đến để giải cứu bà ra khỏi sự thờ phượng sai lầm. Ở đây chúng ta thấy bà nói rằng là tổ phụ chúng tôi, chứ bà không nói là tôi thờ phượng theo tổ phụ. Cái nghĩa là có thể bà biết về Chúa, bà hiểu về Chúa một phần nào đó, nhưng mà cái sự thờ phượng của tổ phụ bà thôi, còn không biết bà có thờ phượng hay không. Vì bà là người đang phạm tội, cho nên có thể bà lẩn tránh cái sự thờ phượng. Hoặc là bà là cái người phạm tội thì bà vẫn đi thờ phượng, nhưng mà chắc chắn rằng bà cũng không có thể nào mà hiểu được Chúa Giê-xu là như thế nào. Cho nên nhiều người vẫn đi đến nhà thờ vẫn còn phạm tội. Cho nên ngồi trong nhà thờ không biến chúng ta trở thành một con cái Chúa thật đâu. Mà những người tin nhận được Chúa Giê-xu, nhận biết được Chúa là cứu Chúa của mình, thì Ngài là đấng sẽ đến để giải cứu chúng ta. Vậy chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu là đấng đã đến với người đàn bà Samari. Chúa ơi, và Ngài muốn cho bà nhận nguồn nước sống. Và Ngài đang muốn con hưởng được điều này. Xin Chúa giúp cho con giải quyết tội lỗi trong quá khứ và hiện tại. Nếu con phạm tội tài dâm về thuộc thể, kể từ giờ phút này con cắt đứt mối quan hệ này. Con xin Chúa cứu con ra khỏi sự tham muốn của xác thịt, của tội lỗi, vì con đang ở dưới sự cầm buộc của Satan. Miệng con vẫn nói Chúa mà lòng của con vẫn trống vắng khô hạn. Chúa ơi, nếu con phạm tội tà dâm về thuộc linh, nghĩa là có Chúa khác ngoài Chúa của con. Con thờ phượng những cái tà thần, thờ phượng Facebook, thờ phượng tiền bạc, thờ phượng chính mình, hay là thờ phượng những cái của trần gian này. Con xin Chúa Ngài tha thứ, và trong quyền năng thập tự giá, con nói rằng những điều đó bị phá vỡ. Con công bố sự tự do của Chúa Giê-xu trên cuộc đời của chúng con. Xin Chúa giải cứu con trong giờ phút này. Con biết tội của mình. Con xin ăn năn, từ bỏ. Ngài thương người đàn bà Samari thế nào, Ngài cũng thương con thế đó. Và Chúa ơi, Ngài đã để dành thì giờ để nói chuyện với người đàn bà Samari. Con cũng vui lòng để dành thì giờ nói chuyện với Ngài. Xin Chúa giúp con biệt riêng thì giờ để thư chuyện với Ngài, yêu thương Ngài, đọc lời của Ngài, để Ngài dạy cho chúng con đường lối của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, con xin Chúa cũng mở mắt cho chúng con biết những gì chúng con làm hiện giờ, nó sẽ chuyển tải xuống thế hệ sau này. Con cái của chúng con, cháu chắt của chúng con giống như Jeroboam đã làm. Con xin Chúa Ngài tha thứ và mọi sự rủa sả mà con đã đem nó vào trong cuộc đời của mình, vào trong gia đình của mình, vào trong tình cảm của con, vào trong những mối quan hệ hàng ngày của chúng con, vào trong hội thánh của Chúa, vào nơi chỗ con đang làm, vào nơi cộng đồng con đang sống. Con xin Chúa Ngài rửa sạch con, tha thứ cho con, và xin Chúa giúp con ăn năn thật để từ bỏ con đường ác của mình, để Chúa cứu chúng con. Vì Chúa không muốn con bị hư mất, Chúa không muốn con ở trong địa ngục đời đời, mà Ngài muốn cứu chúng con. Và Ngài ban sự vinh hiển, sự đắc thắng, quyền năng của Ngài cho chúng con. Bởi đức tin con nhận lấy thập tự giá của Chúa, nhận lấy tình yêu của Ngài, nhận lấy nguồn nước sống của Ngài vào trong trí của con, trong cảm xúc, ý muốn của con, trong nơi sâu thẳm của linh hồn con, vào trong thân thể của chúng con, để chữa lành hết những sự gãy đổ, tổn thương, tội lỗi, và làm cho chúng con được nối kết với Ngài trong giờ phút này. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Chúa đã tiêu trừ quyền lực của ma quỷ, tiêu trừ nọc của sự chết và ban cho con sự sống đời đời. Bởi đức tin, xin Chúa đặt con sự khao khát này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên anh chị em.